Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 9 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19. Các địa phương tổ chức ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy. Phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 8 tháng 11, Ban Kinh tế Xã hội và Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại hội nghị, hai ban đã thẩm tra và cho ý kiến vào 15 báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố và 7 dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp. Sau khi nghiên cứu các văn bản, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, các đại biểu đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và lãnh đạo các ngành bổ sung số liệu, làm rõ kết quả thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra đối với công tác tiếp công dân, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bảo vệ chăm sóc trẻ em, lao động việc làm, dạy nghề, chuyển đổi số, công tác xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, y tế. Ngoài ra, thành viên hai ban cũng đã cho ý kiến vào các báo cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách 2022, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách 2023, tờ trình về phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, báo cáo kết quả 2 năm triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025. Đồng thời đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố và các ngành tiếp thu các ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo làm cơ sở để hai ban xây dựng báo cáo thẩm tra và dự thảo nghị quyết trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tới. Sáng ngày 9 tháng 12, gần 1.300 cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của Trường Trung học Cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái, thuộc phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại đây, trong không khí trang nghiêm, xúc động, toàn đoàn đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự để chi viện cho chiến trường miền Nam. Ngay sau lễ dâng hương, tập thể giáo viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường đã được nghe các hướng dẫn viên trình bày bài thuyết minh vô cùng xúc động về sự đóng góp, hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, cũng như ý nghĩa lịch sử đặc biệt của khu di tích. Bài thuyết minh ngắn gọn nhưng được kết hợp với âm nhạc và giọng nói truyền cảm của các hướng dẫn viên đã đem lại nhiều xúc cảm tự hào cho đông đảo giáo viên, phụ huynh và học sinh. Em Nguyễn Hà Chi, học sinh lớp 8E, Trường Trung học Cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội chia sẻ.
Đây là lần đầu tiên em được đến khu di tích và em rất là xúc động khi được nghe bài thuyết minh về những truyền thống lịch sử rất là hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và từ đó thì em nghĩ là mình cần phải cố gắng học tập, cố gắng trau dồi những kiến thức để tiếp tục phát huy những truyền thống của dân tộc, tiếp tục xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp ạ.
Được biết đây là hoạt động tham quan, trải nghiệm được Trường Trung học Cơ sở Đa Tốn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội tổ chức cho toàn thể học sinh nhà trường, nhằm giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 50 năm ngày hy sinh của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức 36 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm cho 1.680 lượt người tham gia, hỗ trợ giá giống 800 hectare lúa lai, lúa thuần năng suất chất lượng cao và 300 hectare giống ngô biến đổi gen cho nông dân, chỉ đạo các ngành chức năng cung ứng đầy đủ lượng giống, vật tư phân bón cho các hộ sản xuất nông nghiệp, tiếp tục triển khai hiệu quả 18 mô hình sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các kỹ thuật khoa học mới theo hướng tăng giá trị sản xuất hàng hóa trên địa bàn các phường xã. Điển hình như mô hình nhân rộng sản xuất lúa chất lượng cao vụ xuân, vụ mùa với quy mô 10 hecta một vụ. Mô hình ứng dụng công nghệ tiết kiệm phân bón trong thâm canh lúa chất lượng vụ xuân, vụ mùa, quy mô 70 hecta một vụ. Mô hình trồng nho hạ đen chất lượng cao, quy mô 1,5 hecta. Mô hình trồng hoa sen quy mô 0,7 hecta. Mô hình sản xuất dưa chuột an toàn theo chuỗi hàng hóa, quy mô 3 hecta. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phát triển. Trong năm, tổng diện tích lúa gieo cấy ước đạt trên 5.960 ha, bằng 100,6% kế hoạch. Diện tích ngô gieo trồng đạt 1.400 ha, đạt trên 102% kế hoạch. Sản lượng lương thực có hạt cả năm ước đạt trên 40.590 tấn, bằng xấp xỉ 103% kế hoạch. Trong đó, sản lượng thóc đạt trên 32.680 tấn, bằng 101% kế hoạch. Sản lượng rau, đậu các loại ước đạt trên 43.600 tấn, bằng 106% kế hoạch tỉnh và gần 103% kế hoạch thành phố. Chiều ngày 8 tháng 12, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên tổ chức hội nghị ra mắt mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy và tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trước tình hình cháy nổ xảy ra tại các khu dân cư có nhiều diễn biến phức tạp, không ít vụ cháy đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thực tế cho thấy, nguyên nhân chủ yếu là do tâm lý chủ quan của người dân. Sau một thời gian tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên đã tổ chức ra mắt Ban chỉ đạo mô hình Tổ liên gia an toàn về phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư trung tâm xóm Toàn Thắng 2, gồm 14 thành viên. Tổ có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Nắm tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, kịp thời phản ánh với Ủy ban Nhân dân, Công an xã để kịp thời xử lý, tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia tự giác chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Tích cực tham gia mô hình, thực hiện các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, các phương án thoát nạn, phòng khi có sự cố xảy ra. Nhân dịp này, cán bộ công an xã Đồng Liên đã truyền đạt một số nội dung về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, như luật phòng cháy chữa cháy năm 2021, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013, nghị định 144 của Chính phủ, thông tư 149 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và công dân. Đồng thời tổ chức thực hành thao tác sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn tự thực tập phương án chữa cháy, phương án thoát nạn, cứu người, cứu tài sản. Mới đây, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá tổ chức ra mắt hai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố 4. Hai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy đều ở tại tổ dân phố số 4. Trong đó, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 1 có 14 hộ. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy số 2 có 12 hộ. Các hộ tham gia mô hình đều là những hộ đang kinh doanh dọc đường ga lưu xá. Thành viên mỗi tổ tham gia mô hình được bố trí hệ thống chuông báo cháy liên thông. Vì vậy, các hộ sẽ nhận được thông báo có cháy qua chuông báo cháy khi một trong các hộ ấn chuông báo cháy. Địa bàn tổ 4 phường Phú Xá có nhà máy ván xăm và nhà máy Glonic, do vậy tập trung rất đông người tạm trú. Trên địa bàn tổ có rất nhiều hộ kinh doanh các mặt hàng tạp hóa dễ cháy. Việc thành lập và ra mắt hai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ góp phần vào việc huy động kịp thời lực lượng, phương tiện tại chỗ, tham gia chữa cháy khi có cháy xảy ra. Phường Phú Xá là địa phương đầu tiên của thành phố xây dựng được hai mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy với số lượng thành viên tham gia đông. Chiều 8 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh tổ chức ra mắt mô hình điểm Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại tổ dân phố 4. Tổ dân phố 4 có trên 200 hộ dân với gần 900 nhân khẩu. Trên địa bàn tổ tập trung nhiều nhà trọ và nhiều hộ kinh doanh. Mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy được triển khai tại tổ dân phố số 4, gồm 6 hộ dân liền kề đang kinh doanh nhà trọ tham gia. Mỗi hộ được bố trí một nút nhấn chuông báo cháy. Hệ thống chuông báo cháy được kết nối liên thông với nhau. Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy có nhiệm vụ triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nắm tình hình liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phản ánh với Ủy ban Nhân dân, Công an phường để kịp thời xử lý, tuyên truyền vận động các thành viên hộ gia đình thuộc tổ liên gia, tự giác chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức lực lượng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ, tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra trong khu vực tổ liên gia. Ngoài ra, tham gia các hoạt động phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi được cấp có thẩm quyền huy động. Thái Nguyên hiện có tổng số 118 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, trong đó có 29 trường và 89 nhóm trẻ lớp mẫu giáo độc lập. Tổng số trẻ đang học tại mầm non ngoài công lập là hơn 7.200 em, chiếm tỷ lệ gần 9%. Thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã chú trọng đầu tư nguồn lực và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, phát triển các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Đây được coi là giải pháp cốt lõi để trẻ mầm non được tiếp cận với các hoạt động giáo dục tiên tiến, qua đó giúp cho chất lượng giáo dục mầm non của tỉnh được duy trì và nâng cao. Với quy mô mạng lưới trường lớp của cấp học mầm non ở thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã góp phần đáp ứng tốt nhu cầu gửi trẻ của nhân dân, nhất là đối với công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn. Hàng năm, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các đơn vị tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho chủ nhóm trẻ, giáo viên, bảo mẫu tại các nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục về thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo các huyện, thành phố đã chủ động hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ để cho doanh nghiệp cá nhân thuê mặt bằng, thủ tục thành lập, cấp phép xây dựng, hoạt động giáo dục. Nâng cấp mở rộng quy mô các trường mầm non, nhất là trên địa bàn xung quanh các khu công nghiệp, các khu ở tập trung công nhân, tạo điều kiện hỗ trợ thành lập, hoạt động giáo dục cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, độc lập tư thục. Các giải pháp trên đã góp phần giải quyết tình trạng quá tải ở các trường mầm non công lập trên địa bàn, tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, đặc biệt là trẻ dưới 2 tuổi, đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân, nhất là công nhân nữ đang làm việc tại các khu công nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương có nhiều dự án được triển khai thực hiện. Việc này đồng nghĩa với khối lượng nhiệm vụ giải phóng mặt bằng rất lớn, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có sự phối hợp tốt. Chính nhờ sự phối hợp tốt này, thời gian qua nhiều dự án công trình có quy mô trên địa bàn thành phố được triển khai đảm bảo tiến độ đề ra. Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc tại xã Phúc Xuân giai đoạn 1 có tổng diện tích đất thu hồi gần 19 hectare, bao gồm đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh quản lý và đất giao thông do Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân quản lý. Có 17 hộ dân trồng cây trên đất được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tài sản cây cối với kinh phí gần 6,8 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện dự án, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao quỹ đất cho nhà đầu tư. Theo đó, tính đến nay, 17 trên 17 hộ dân đã bàn giao mặt bằng cho dự án. Có được kết quả trên là nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các sở ngành liên quan của tỉnh, thành phố Thái Nguyên, đặc biệt là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân thông tin, diện tích đất thu hồi của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc, phần lớn là đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ tỉnh quản lý. Nhưng nhiều năm qua, diện tích này lại được giao cho các hộ dân quản lý, chăm sóc. Một số hộ dân chưa hiểu hết quy định của nhà nước, cho rằng diện tích này được bồi thường về đất và tài sản trên đất khi dự án thu hồi. Để người dân hiểu rõ các chính sách, chính quyền địa phương đã tích cực phối hợp với tỉnh, thành phố, đặc biệt là Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, thực hiện xác minh nguồn gốc đất, tổ chức nhiều buổi đối thoại, tuyên truyền, phổ biến các chính sách để người dân hiểu và đồng thuận. Tương tự, dự án sân vận động tỉnh tại xã Phúc Chiều là một trong những công trình có diện tích giải phóng mặt bằng lớn. Với quy mô hơn 15 hectare, 94 hộ dân bị thu hồi đất, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, các hộ dân đã bàn giao đất cho đơn vị thi công. Đặc biệt, khi thực hiện dự án, không có bất kỳ một hộ dân nào trên địa bàn xây dựng, cơi nới công trình đón đền bù. Ông Lê Khương Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều cho biết, quy trình từ thông tin, phổ biến các chế độ chính sách liên quan đều được tỉnh và thành phố Thái Nguyên triển khai thực hiện bài bản, đúng quy định. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã đồng hành phối hợp thực hiện trong nhiệm vụ tuyên truyền, cử lực lượng ra soát, ngăn chặn tình trạng xây dựng, cơi nới công trình đón đền bù nhằm tránh gây thất thoát tài sản của nhà nước, đảm bảo tiến độ về mặt bằng cho đơn vị thi công. Ngoài hai dự án trên, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng nhiều dự án công trình như xây dựng đường Huống Thượng, Chùa Hang, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, xây dựng chỉnh trang khu dân cư nông thôn xóm Ao Vàng, xã Cao Ngạn, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm. Tính trong 11 tháng năm 2022, thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả tiền bồi thường hỗ trợ đối với 50 dự án, 588 hộ gia đình cá nhân. Tổng diện tích đã bồi thường là trên 31 hectare. Tổng kinh phí đã chi trả gần 485 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Tiến Chữ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên, giải phóng mặt bằng được xem là khâu khó nhất khi triển khai thực hiện các dự án. Bởi lẽ, nó liên quan trực tiếp đến tài sản, quyền lợi của người dân. Nhiều đơn thư, kiến nghị, khiếu nại dễ phát sinh trong giai đoạn này của quá trình thực hiện dự án. Do vậy, để người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, thì công tác phối hợp giữa các sở ngành, đơn vị liên quan, đặc biệt là chính quyền các địa phương có dự án đi qua, trong các khâu thông tin, vận động, tuyên truyền, giám sát, xác minh nguồn gốc đất, phối hợp thống kê, kiểm đếm, đối thoại theo đơn thư khiếu kiện là rất quan trọng. Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tại cuộc họp thông qua dự thảo phương án đảm bảo thi công đối với 4 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại phường Đồng Bẩm để thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Ngày 7 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức họp thông qua dự thảo phương án đảm bảo thi công đối với 4 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại phường Đồng Bẩm để thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Dự và chủ trì, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, thanh tra, tư pháp, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường, tài chính kế hoạch, văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, Công an thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Chi cục Thi hành án dân sự, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Đội Quản lý Trật tự xây dựng và Giao thông, Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực, Trung tâm Y tế thành phố, Điện lực thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân các phường, Chùa Hang, Đồng Bẩm, nhà thầu thi công, Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghiệp Xây lắp 3, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn Thái Nguyên. Sau khi nghe Ủy ban Nhân dân các phường Đồng Bẩm báo cáo phương án đảm bảo thi công, phương án dự toán kinh phí tổ chức thực hiện, ý kiến góp ý của các đơn vị tham dự cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thống nhất kết luận, giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau. 1. Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành phần tham dự cuộc họp để hoàn chỉnh phương án đảm bảo thi công đối với 4 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại phường Đồng Bẩm để thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Thời gian thực hiện phương án từ ngày 19 tháng 12 năm 2022 đến 21 tháng 12 năm 2022. Kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian xong trong ngày 12 tháng 12 năm 2022. 2. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm, hoàn chỉnh phương án dự toán kinh phí tổ chức thực hiện, gửi Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố để thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, thời gian xong trong ngày 9 tháng 12 năm 2022. 3. Giao đồng chí Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố chủ trì phối hợp với các thành viên của Hội đồng Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thành phố, Ban chỉ đạo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân các phường, Đồng Bẩm, Chùa Hang và các đơn vị có liên quan tiếp tục tổ chức đối thoại đối với 4 hộ: ông Nguyễn Phúc Thái, bà Hoàng Thị Bính, bà Nguyễn Thị Kim Hòe, bà Trần Thị Trí, ông Nguyễn Quang Long và bà Nguyễn Thị Hoài Đức. Thời gian xong trước ngày 16 tháng 12 năm 2022. 4. Giao đồng chí Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Phát triển Tổng hợp Đô thị Động lực chỉ đạo các nhà thầu thi công, xây lắp điện, nước, xây dựng phương án thi công, các hạng mục công trình tại vị trí nêu trên. Chuẩn bị đầy đủ người, máy móc, phương tiện, vật tư để tổ chức thi công khi được bàn giao mặt bằng. Kết quả báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian xong trước ngày 12 tháng 12 năm 2022. 5. Ủy ban Nhân dân phường Chùa Hang xây dựng phương án phối hợp để tổ chức thực hiện phương án đảm bảo thi công, tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Phúc Thái và bà Hoàng Thị Bính nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. 6. Thanh tra thành phố báo cáo chi tiết kết quả rà soát hồ sơ của 4 hộ, ông Nguyễn Phúc Thái và bà Hoàng Thị Bính, bà Nguyễn Thị Kim Hòe, bà Trần Thị Trí, ông Nguyễn Quang Long và bà Nguyễn Thị Hoài Đức. Báo cáo kết quả về Ủy ban Nhân dân thành phố, thời gian xong trước ngày 12 tháng 12 năm 2022. Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tại cuộc họp thông qua dự thảo phương án đảm bảo thi công đối với 4 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất tại phường Đồng Bẩm để thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị Động Lực, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện. Khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mùa khô và dịp lễ hội Tết Nguyên đán. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ mùa khô và dịp lễ hội Tết Nguyên đán. 1. Đối với các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở, cần tổ chức tốt hoạt động phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy, nội quy, quy định về phòng cháy chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh, đến cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và khách hàng. Thường xuyên và định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy để phát hiện và khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy. Xây dựng và củng cố hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. Chuẩn bị phương án thoát nạn cho người và tài sản khi cháy xảy ra. Tăng cường tuần tra, canh gác 24/24 giờ tại cơ sở và khu dân cư, đặc biệt là vào thời điểm ngoài giờ hành chính, ban đêm, ngày nghỉ để phát hiện và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh. 2. Đối với các hộ gia đình, cần đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, để loại trừ và giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy nổ. Trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc, nước chữa cháy và biết cách sử dụng những phương tiện này. Chuẩn bị các phương án thoát nạn và hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình cùng biết. Cẩn trọng khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, sử dụng các thiết bị sinh nhiệt như bóng đèn sợi đốt, bàn la, bếp điện, thiết bị sưởi ấm. Không để các vật liệu dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Trước khi rời khỏi nhà và trước khi đi ngủ, phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. 3. Khi xảy ra cháy phải nhanh chóng báo động cho mọi người xung quanh biết, ngắt nguồn điện, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, bình chữa cháy xách tay, họng nước chữa cháy vách tường, chăn chiên. Đồng thời gọi ngay cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, số điện thoại 114 hoặc ứng dụng báo cháy 114 và tích cực tổ chức chữa cháy, cứu người bị nạn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 9 ngày 10 tháng 12 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 15 đến 18 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, gió nhẹ. nhiệt độ từ 15 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play. Tải thành công cụ tìm kiếm. Tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. Thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn. Công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong. Công dân kích hoạt bằng các cách chọn. Kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập. Công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật, người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!